khả năng lắng nghe của Chiên. Cha Lưu Quang Bảo Vinh, giọng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, một trong những đặc tính rất riêng của con chiên đó là khả năng nghe của nó. Tất cả các nhà gọi là nghiên cứu về sinh vật học, về động vật học đều đồng ý là con chiên là một trong những con vật có khả năng nghe rất tốt. Tại sao vậy thưa anh chị em? Thưa, bởi vì nghe đối với nó chính là sự sống, chính là đường đi. Và nó nghe người chăn chiên, và tiếng của người chăn chiên đối với con chiên là tất cả sự sống của nó. Thứ nhất là bởi vì con chiên nó không có khả năng biết đường. Và nếu mà nó lạc ra khỏi đàn của nó thì ngay lập tức nó sẽ hoảng loạn, và nó không biết làm sao mà tìm được con đường. Cái cách tốt nhất là chúng đi chung với nhau và đi theo một tiếng. Tiếng đó là tiếng của người chủ chăn. Cho nên khi nghe tiếng của người chủ chăn như thế, thưa anh chị em, thì con chiên nó biết được con đường mà nó đi, và nó đi theo cái tiếng đó. Cho nên tiếng của người chủ chăn, hay nói một cách khác, cái người chủ chăn chính là con đường của con chiên đó. Và không chỉ thế, mà cái khả năng nghe đó giúp cho nó phân biệt với tất cả những tiếng khác. Người ta nói rằng nếu mà nó nghe những cái tiếng lạ, những cái tiếng mà đột nhiên xuất hiện, những cái tiếng ồn, những cái tiếng rú, những cái tiếng thét, và nó nhận ra ngay, và nó hoảng loạn ngay, và nó rất sợ. Nhưng mà khi nó nghe được tiếng của người chủ chăn nó thì nó ngay lập tức nó bình an. Cho nên cái khả năng nghe đó cũng là một cái khả năng để bảo vệ nó, để nó không đi nghe theo bất cứ một cái tiếng gọi nào. Nó chỉ nghe một tiếng thôi, duy nhất là tiếng của người chủ chăn nó. Và cũng bởi vì nó không có khả năng tìm được thức ăn, nước uống cho mình, cho nên khi nghe theo tiếng của người chủ chăn và đi theo người chủ chăn đó, nó có được thức ăn, nó có được sự sống. Cho nên cái khả năng nghe đó, thưa anh chị em, của con chiên, nó là một khả năng mà Thiên Chúa ban cho cái con chiên đó để nó được gọi là bảo vệ, gọi là tìm được cái đường của mình đi, và nó có được sự sống cho chính nó. Và sự sống của nó chính là người chủ chăn, sự bảo vệ của nó cũng chính là người chủ chăn, và con đường mà nó đi cũng chính là người chủ chăn. Cho nên khi mà Chúa Giêsu Kitô trong bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, dùng một cái hình ảnh là chiên tôi thì nghe tiếng tôi, cho thấy rằng con chiên nó sống và tùy thuộc hoàn toàn vào người chủ chăn của nó, và người chủ chăn đó chính là con đường, chính là sự bảo vệ, và chính là sự sống của con chiên. Rời khỏi người chủ chăn, con chiên sẽ đi lạc. Rời khỏi người chủ chăn, con chiên sẽ rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng, và không ai bảo vệ nó, và thú dữ luôn luôn rình chờ nó. Rời khỏi người chủ chăn, con chiên không tìm được nước uống, không tìm được cỏ ăn, nó rơi vào tình trạng đói và khát. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Để biết được đàn chiên của mình, thưa anh chị em, người chủ chăn đó phải ở với con chiên của mình. Và cứ mỗi lần mà dẫn đàn chiên đi như vậy, người chủ chăn suốt cả 24 tiếng đồng hồ, từ ngày này sang ngày nọ, sang tháng kia, luôn luôn ở với đàn chiên của mình. Chính vì vậy mà người chủ chăn biết từng con chiên một. Thiên Chúa đã ví mình như là người chủ chăn, và dân của Ngài như là đoàn chiên. Ngài miêu tả như thế này trong sách ngôn sứ Ezekiel: đây, chính ta chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm chúng. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi những nơi chúng bị tản mát. Vào ngày mây đen mù mịt, ta sẽ dẫn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi. Chuồng của chúng sẽ ở trên núi cao, Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên núi non. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc, ta sẽ đưa về. Con nào bị thương, ta sẽ băng bó. Con nào bệnh tật, ta sẽ chữa cho lành. Con nào béo mập, ta sẽ làm cho mạnh khỏe hơn. Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chiên của ta. Và chúng ta thấy nơi Chúa Giêsu Kitô tất cả những yếu tố đó Ngài đã thực hiện và thực hiện rất rõ nét. Ngài đã đi tìm những con chiên lạc, Ngài đưa về những người lâu năm lâu tháng ở trong tình trạng tội, ở trong tình trạng bệnh tật, tất cả những ai đuôi mù què quặt, Ngài đến và Ngài chữa lành. Tất cả những người phong hủi bị tách ra khỏi xã hội, tất cả những người mù không thấy đường đi, không thấy ánh sáng, tất cả những người câm người điếc, tất cả đối với Ngài là những con chiên. Thầy chạnh lòng thương vì chúng như bầy chiên bơ vơ, không người chăn dắt. Và Chúa Giêsu Kitô đã thể hiện cái tính mục tử đó, thưa anh chị em, rất rõ nét trong cuộc sống của Ngài, đặc biệt là trong 3 năm mà Ngài đi loan báo tin mừng. Ngài trở thành một người mục tử thật sự, ở với chiên của mình, biết chiên của mình, chữa lành chiên của mình và mang lại sự sống cho chiên của mình. Và sự sống mà Ngài mang lại không chỉ là đồng cỏ tốt tươi, không chỉ là ân sủng của Thiên Chúa, không chỉ là những sự chữa lành, mà cái sự sống mà Ngài mang lại cho đoàn chiên của mình không gì khác hơn là chính Ngài, sự sống đời đời. Ở trong sách Cựu Ước cũng kể lại những cái kinh nghiệm đi chăn chiên, giống như là ông Jacob nói với bố vợ của mình như thế này: ban ngày con bị nắng thiêu đốt, ban đêm con bị lạnh buốt không sao chợp mắt được khi mà con ở với đàn chiên của con. Cho nên cho thấy rằng người chăn chiên đó, người mục tử đó phải hy sinh rất là nhiều. Có thể nói là cả cái sự sống của người chăn chiên là từng chút một, từng ngày một, từng giây phút một trao cho đàn chiên của mình. Và không chỉ thế mà người chủ chăn đó còn bảo vệ con chiên của mình. David có một kinh nghiệm như thế này. Khi mà vua Saul hỏi David con chăn chiên như thế nào, David kể: khi mà tôi tớ của Ngài là người chăn chiên, thì khi mà sư tử hay gấu đến tha một con chiên ở trong bầy, thì con sẽ đuổi theo nó, con sẽ đánh nó, con sẽ giật con chiên ra khỏi mõm của nó. Nó mà chồm lên, con sẽ nắm lấy râu của nó, con sẽ đánh cho nó chết để bảo vệ đàn chiên của con. Cho nên chúng ta thấy người chăn chiên chính là sự bảo vệ của đàn chiên. Người chăn chiên đó sẽ liều mạng sống vì con chiên của mình, và sẽ rượt theo cho bằng được để giật con chiên ra khỏi nanh vuốt của sư tử. Và nếu cần, người chăn chiên sẵn sàng thí mạng sống vì đàn chiên. Cho nên anh chị em mới thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu Kitô mới nói như thế này: không ai cướp được chúng khỏi tay tôi, tôi sẽ liều mạng sống để cứu chúng. Và Chúa lại khẳng định thêm một lần nữa: không ai cướp được chúng khỏi tay của cha tôi. Không chỉ tôi là người chăn chiên, mà người chăn chiên đích thực, người mục tử nhân lành đích thực chính là Chúa Cha. Và Chúa Cha đã giao cái đàn chiên đó cho tôi. Không ai cướp chúng khỏi tay tôi, không ai cướp được chúng khỏi tay của Chúa Cha. Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ đàn chiên của mình. Anh chị em thấy có an tâm không? Anh chị em thấy đó là niềm hy vọng, đó là niềm vui, đó là bình an, đó là ơn cứu độ của chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đó đã chăm sóc và liên tục và vẫn tiếp tục chăm sóc chúng ta như là những con chiên của Ngài. Ngài luôn luôn ở với chúng ta, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ngài luôn luôn nghe, Ngài luôn luôn biết, Ngài luôn luôn thấu cảm, Ngài luôn luôn chữa lành cho chúng ta, bảo vệ chúng ta, và hằng ngày Ngài ban cho chúng ta sự sống. Và sự sống cuối cùng mà Ngài ban cho chúng ta không gì khác hơn là chính Ngài, sự sống đời đời. Cho nên khi mà Ngài thấy chúng ta rơi vào nanh vuốt của sự dữ, khi mà Ngài thấy con người bị sự tội cầm buộc, khi mà Ngài thấy sự dữ và sự chết trói buộc con người trong cái hình ảnh mà Chúa Giêsu Kitô đối diện với Lazaro và là một Lazaro bị chôn ở trong mộ, Tin Mừng Gioan nói rằng Ngài rúng động và Ngài đã khóc, và chính Ngài đã đi vào hang hùm của sự chết đó, để từ đó Ngài cõng chúng ta ra, Ngài đưa chúng ta đi vào sự sống. Thưa anh chị em, điều quan trọng mà nơi chúng ta cần phải có là gì? Thưa, đó là khả năng nghe. Chúng ta phải nghe tiếng của Chúa chúng ta. Chúng ta phải nghe. Và cái sự nghe đó, thưa anh chị em, giúp cho chúng ta biết đường đi, giúp cho chúng ta có được lương thực, giúp cho chúng ta có được sự sống, có được sự bình an đích thực. Nếu như chúng ta không nghe, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nếu như chúng ta không nghe, chúng ta sẽ không có được sự bảo vệ chắc chắn. Nếu như chúng ta không nghe, chúng ta không tìm được sự sống đích thực, sự sống đời đời. Cách đây không lâu, tôi có dịp mà thăm viếng một gia đình, và tôi biết cái bác ấy là người có đạo, và bác ấy đã bỏ đạo hơn 45 năm. Vào cái giai đoạn mà Việt Nam mình chiến tranh, thì bác ấy đi gọi là tập kết ở miền Bắc. Rồi đi ra miền Bắc không có nhà thờ, nhà thánh, mà cũng không dám tuyên xưng mình có đạo. Rồi sau cái biến cố 75 trở về miền Nam, rồi vì công ăn việc làm của mình cũng không dám nói là mình có đạo. Sợ nói là mình có đạo thì mình bị mất việc làm, mất những cái quyền lợi mà một người cán bộ hưởng được. Thế là bao nhiêu năm trời bác ta ở trong tình trạng xa cách Chúa. Nhưng mà bác ấy nói với tôi rằng, thưa cha, con không bao giờ quên con là con chiên của Chúa. Mà cứ lâu quá cái con nhớ Chúa quá thì con làm dấu thánh giá. Rồi tôi mới hỏi rằng bác có đọc kinh không? Bác ấy nói con chẳng có thuộc cái kinh nào hết cha ơi. Rồi lâu lâu bác có cầu nguyện với Chúa gì không? Cha ơi, con cũng không biết cầu nguyện luôn. Nhưng mà mỗi lần mà nhớ Chúa quá thì con làm dấu thánh giá. Nhớ Chúa quá thì con làm dấu thánh giá. Thôi, hôm nay mình về với Chúa bác nha. Bác xưng tội nha. Rồi bác gái nè, dạy kinh lạy cha cho bác. Thuộc kinh lạy cha xong rồi mình học kinh kính mừng. Thuộc kinh kính mừng xong rồi mình học kinh sáng danh nha. Dạ vâng, thưa cha. Cái khả năng nghe của chúng ta không bao giờ mất, thưa anh chị em. Một khi mà Chúa đã đóng ấn chúng ta là con cái của Ngài vào trong tâm hồn của chúng ta, vào trong chính linh hồn của chúng ta, thì đời đời chúng ta là con của Ngài. Và khi là con thì luôn luôn có nơi mình cái khả năng lắng nghe. Và cái khả năng lắng nghe đó giúp cho cái người con đó nhận ra rằng người con đó ở trong một gia đình, người con đó được yêu thương, người con đó được trao ban tình thương và có được sự sống. Một lần kia tôi đi đường, tôi thấy tai nạn xe, tôi dừng lại thì thấy cái người bị rất là nặng nằm lăn ra đó, nhưng mà trên tay của anh ta có một số chuỗi, hình như là anh ta đeo ở cái cổ tay như thế này, rồi trong cái trượt té đó thì cái sâu chuỗi nó tuột ra, thì cái bàn tay của ta đang nắm cái sâu chuỗi như thế này. Tôi biết anh ta là người có đạo, ngay lập tức tôi giải tội lòng lành cho anh ta, và sau đó thì xe cấp cứu đưa anh ta đi nhà thương. Anh ta trong tình trạng bất tỉnh, tôi không biết là anh ta như thế nào, nhưng mà tự nhiên tôi dừng lại, có một tiếng nói, con dừng lại. Khi đó sau khi mà xong việc rồi đi thì tôi mới nói với Chúa rằng quả thật là Chúa thương dân của Chúa. Chúa thương dân của Chúa, và trong mọi hoàn cảnh Chúa luôn hiện diện, và trong mọi hoàn cảnh Chúa có đó, và trong mọi hoàn cảnh Chúa cứu dân của Chúa. Chúa thương dân của Chúa. Một lần kia tôi đến một giáo xứ đi đại phúc. Sau cái tuần đại phúc đó gần kết thúc rồi, còn có một ngày nữa thôi, thì có một người nói với tôi rằng, cái anh tổ trưởng đó, anh nói với tôi rằng, cha à, cái bác này lâu lắm rồi không có đi nhà thờ, mà suốt ngày cứ ở ngoài nghĩa trang á, cha đến mà cha khuyên bác ấy giùm con. Thế là tôi đến. Lúc đó bác vừa ở ngoài nghĩa trang về, bác ấy đang rửa tay rửa chân thì tôi đến và tôi nói chào bác, con đến để mà con đọc kinh với bác và mời bác đến nhà thờ đi xem lễ và lãnh ơn toàn xá trong tuần đại phúc. Bác ấy nói tiếng người Vinh rất là khó nghe, tôi ráng nghe nhưng mà thật sự thưa anh chị em nghe không có được, nhưng mà hiểu được hai ba câu. Rồi sau đó là tôi mới cùng với bác ấy đứng lên là đọc kinh. Đọc kinh xong thì tôi mới nói với bác à, thôi mình xưng tội bác nha, rồi chiều nay con mời bác đi lễ, rồi chúng ta lãnh ơn toàn xá. Thì lúc đó tôi nghe được cái câu mà bác ấy nói với tôi rằng, cha à, cái thuở nhỏ khi mà con đi giúp lễ đó, thì cha xứ nói với con như thế này, cả cuộc đời này của chúng ta chỉ đi theo một chủ chăng mà thôi. Cả cuộc đời này của chúng ta chỉ đi nghe theo một chủ chăng mà thôi. Và chủ chăng đó chính là Chúa Giê-xu. Ngày nào con cũng đi theo Chúa Giê-xu ra ngoài nghĩa trang á. Bác làm gì ở ngoài nghĩa trang? Ở nghĩa trang á, con chăm sóc mồ mả cho anh chị em của con. Con cầu nguyện cho họ. Ngày nào con cũng ở với Chúa Giê-xu ở ngoài nghĩa trang á. Đấy thưa anh chị em, chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Đức tin của chúng ta là thế thưa anh chị em, rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta có một cái khả năng, và khả năng đó quả thật đã được ban cho chúng ta rồi, đó là khả năng lắng nghe và nghe tiếng của Chúa Giê-xu Ki-tô, nghe lời của Ngài. Bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa của chúng ta, chính là đấng cứu độ của chúng ta, chính là mục tử của chúng ta. Và như lời Thánh Phêrô nói rằng, chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời, bỏ Thầy thì con biết theo ai. Xin cho chúng ta có cái khả năng nghe đó. Và khi chúng ta nghe tiếng của Chúa thì chúng ta chợt nhận ra ngay lập tức Ngài chính là con đường của chúng ta. Và chúng ta nghe và chúng ta bước đi theo Ngài thì chúng ta sẽ tuyên xưng và nhận ra rằng Ngài chính là sự thật của con. Bởi vì chính Ngài là sự bảo vệ con, sự chữa lành con, sự an ủi con, sự bình an của con. Và đi theo Ngài, bước trong ánh sáng của Ngài đó, con sẽ được nuôi dưỡng, con sẽ được bổ sức. Ngài là sự sống của con, và không chỉ là sự sống đời này mà còn là sự sống đời đời. Cho nên cái khởi đầu đức tin của chúng ta là gì thưa anh chị em? Thưa là khả năng lắng nghe. Và nghe ai? Nghe tiếng của người mục tử nhân lành là chính Chúa Giê-xu. Anh chị em cứ nghe đi, để tiếng của Chúa, để lời của Chúa có trong cuộc đời của mình, và mình lắng nghe theo lời của Chúa và đi theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Anh chị em sẽ kinh nghiệm được thế nào là Chúa, người mục tử nhân lành, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống của chúng ta. Xin cho trong thánh lễ này, điều mà chúng ta tuyên xưng mỗi ngày, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng cứu độ, là cứu Chúa, là mục tử nhân lành của chúng ta, trở nên hiện thực, cụ thể nơi đời sống của chúng ta qua việc chúng ta lắng nghe lời của Ngài.